SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin với một số sự kiện chính. Khôi phục nguồn điện là ưu tiên sau cơn bão nhiệt đới Albert. Ông Mark Carney sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada và số ca mắc bệnh sởi, sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng ở Hà Nội. Sau đây là bản tin chi tiết. Số lượng cuộc gọi khẩn cấp ở Queensland trong ngày hôm qua nhiều đến mức kỷ lục khi cơn bão nhiệt đới Albert tiếp tục tấn công tiểu bang. Thủ hiến Queensland David Trisha Foley cho biết đã có 3.676 cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang trong 24 giờ qua, số lượng cuộc gọi lớn nhất trong ngày của dịch vụ này. 6 cảnh báo lũ lụt khẩn cấp hiện đang được ban hành trong tiểu bang với các khu vực như Luscombe, Yallater, Stapleton được đánh giá là quá nguy hiểm, không thể rời đi. Công ty điện Enerjet cho biết hiện họ đã khôi phục điện cho khoảng 140.000 ngôi nhà, nhưng khoảng 200.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện. Ông Risa Foley cho biết việc kết nối lại điện cho các ngôi nhà là ưu tiên hàng đầu.
Tôi rất lưu tâm đến tác động của việc mất điện đối với các gia đình. Và tôi rất lưu tâm đến việc bạn phải làm nhiều việc hơn để mà sạc điện thoại, mua thức ăn cho gia đình, cố gắng mang lại sự bình thường trong thời điểm thực sự khó khăn này. Và chúng tôi bảo đảm rằng việc kết nối lại nguồn điện là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Úc sẽ xem xét năng lực xử lý công tác phục hồi sau thảm họa, sau vụ tai nạn liên quan đến hai xe tải quân sự khiến 13 người bị thương. Các xe tải bị lật trong điều kiện bão sau khi chính quyền Albanese chấp thuận sử dụng lực lượng quốc phòng để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc lập kế hoạch và ứng phó với cơn bão. Có một số lo ngại rằng các hoạt động phục hồi sau bão đã làm giảm mục tiêu chính của quân đội là bảo vệ đất nước. Thủ tướng Anthony Albanese nói với các nhân viên quốc phòng tại Lismore rằng sự hiện diện của họ đã trấn an cộng đồng trong thời điểm khó khăn.
Mọi người nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ mặc quân phục. Họ biết rằng mỗi ngày, như chúng ta đã thấy, các bạn đều tự đặt mình vào nơi nguy hiểm để hỗ trợ cho cộng đồng và giúp đỡ người khác. Toàn thể quốc gia chúng ta nợ các bạn lời cảm ơn hôm nay, ngày mai và mỗi ngày vì những gì các bạn đã làm.
Trong một diễn biến liên quan, cộng đồng người Hồi giáo Queensland đã tham gia giúp đỡ người dân sau cơn bão Albert khi nhà khí tượng cảnh báo rằng mực nước sông vẫn đang dâng cao ở Queensland và phía bắc New South Wales. Ông Sayed Asghar Nadvi là chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Úc-Pakistan của Queensland. Ông cho biết các nhà thờ Hồi giáo đã cung cấp nơi trú ẩn cho những người cần, trong khi các tình nguyện viên cộng đồng đang phân phát thực phẩm. Ông Nadvi nói với SBS rằng đây là một thách thức đối với các thành viên cộng đồng lần đầu tiên trải qua tác động của một cơn bão.
Cộng đồng người Hồi giáo ở đây giống như nhóm Human Appeal Australia và cao đẳng Hồi giáo Brisbane đã làm một công việc tuyệt vời vào ngày hôm qua khi cung cấp bữa ăn cho mọi người. Những người di cư đến đây, họ ở đây để giúp đỡ cộng đồng. Hiện mối nguy hiểm vẫn chưa kết thúc và sẽ còn mưa nữa.
Ở một diễn biến khác, trẻ em của các quốc gia đầu tiên hiện chiếm gần 60% số thanh thiếu niên bị giam giữ trên toàn quốc, mặc dù họ chỉ chiếm chưa đến 6% dân số. Số liệu của Ủy ban Năng suất cũng chỉ ra rằng chỉ có 30% trẻ em bản địa có cơ hội tham gia các chương trình chuyển hướng để tránh nguy cơ ra hầu tòa. 60% dân số nói chung được cung cấp các chương trình này. Một người bản địa tên là Trent nói với NITV News rằng lần đầu tiên anh ta bị giam giữ là khi 15 tuổi và anh biết cuộc sống của những người bị cuốn vào hệ thống tư pháp dành cho thanh thiếu niên là như thế nào.
Đó là một vòng quay ngựa gỗ, tội phạm, bạn biết đó. Nó là một vòng lặp. Họ cần nhiều sự giúp đỡ hơn, không phải nhà giáo dưỡng hay bất cứ thứ gì khác. Họ chỉ cần được giúp đỡ thôi.
Tại Tây Úc, lãnh đạo đảng xanh Ông Brad Petrick cho biết đảng này đang ở vị thế tốt để nắm giữ cán cân quyền lực tại Thượng viện của tiểu bang. Đảng Lao động đã dễ dàng tái đắc cử vào chính phủ nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù họ đã bị giảm sự ủng hộ khoảng 18% khi cử tri bỏ phiếu cho các đảng nhỏ và nghị sĩ độc lập. Lãnh đạo đảng xanh Tây Úc Brad Petrick cho biết đảng của ông đã nhận được số phiếu bầu cao nhất từ trước đến nay tại một cuộc bầu cử tiểu bang.
Và điều quan trọng là không chỉ có 4 người trong chúng tôi trong quốc hội, mà với điều đó khả năng chúng tôi sẽ có được cán cân quyền lực cao hơn. Điều này vô cùng thú vị. Giải quyết đúng đắn cuộc khủng hoảng nhà ở và khủng hoảng tiền thuê nhà. Giải quyết đúng đắn cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học. Đây là những điều mà chúng tôi muốn đảng lao động làm tốt hơn. Chúng tôi muốn giải quyết chúng. Và việc chuyển hướng sang đảng xanh tôi nghĩ là rất rõ ràng. Chúng tôi đã thấy hàng trăm ngàn người bỏ phiếu cho các vấn đề tiến bộ và ủng hộ đảng xanh trong cuộc bầu cử gần đây nhất.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Chuyển sang tin quốc tế, cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương Mark Carney sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada sau khi ông được đảng tự do bầu để thay thế thủ tướng Justin Trudeau. Ông Trudeau đã tuyên bố từ chức hồi tháng Giêng và sẽ vẫn là thủ tướng cho đến khi ông Carney tuyên thệ nhậm chức trong những ngày tới. Người đàn ông 59 tuổi đã dễ dàng giành chiến thắng trước ba đối thủ và sẽ dẫn dắt đảng tự do vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, phải được tổ chức vào ngày 20 tháng 10. Ông Carney cho biết người dân Canada không thể để ông Trump áp thuế thành công và kêu gọi người dân đoàn kết để bảo vệ một đất nước Canada hùng mạnh.
Right now, all Canadians are being asked to serve in their own ways.
Hiện tại, tất cả người dân Canada đang được yêu cầu phục vụ theo cách riêng của họ. Chúng ta được kêu gọi bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ lối sống của người Canada. Vậy nên tôi xin hỏi các bạn, ai đã sẵn sàng bảo vệ Canada cùng với tôi?
Ông Carney cho biết, các mức thuế trả đũa của Canada sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi Hoa Kỳ có thể cùng Canada đưa ra các cam kết đáng tin cậy về thương mại tự do và công bằng. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã không loại trừ khả năng suy thoái trong năm nay do các hành động áp thuế của ông đối với Mexico, Canada và Trung Quốc. Các chính sách thương mại của ông Trump đã làm dấy lên nỗi lo về tình trạng lạm phát tồi tệ hơn của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư lo ngại rằng thuế quan của Hoa Kỳ có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế và gây lạm phát. Những người theo đảng Dân Chủ đã lên án những gì mà họ gọi là thuế quan lúc có lúc không là chính sách hỗn loạn. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết ông nghĩ rằng thuế quan sẽ có lợi cho Hoa Kỳ trong dài hạn.
Thuế quan có thể tăng theo thời gian và chúng có thể tăng. Nhưng trong nhiều năm, những người theo chủ nghĩa toàn cầu đã lừa gạt Hoa Kỳ. Họ đã lấy tiền của Hoa Kỳ và tất cả những gì mà chúng ta đang làm là lấy lại một phần tiền đó.
Chuyển sang tin thể thao, vận động viên golf người Úc Carl Willips, 23 tuổi, đã tạo nên lịch sử với chiến thắng cách biệt 3 gậy tại giải đấu golf chuyên nghiệp Puerto Rico Open. Được các đồng nghiệp người Mỹ đặc biệt danh là Kowa Lakao, vận động viên người Úc đã giành chiến thắng trong lần đầu tiên tham gia PGA Tour. Kết quả này giúp anh có cơ hội tham gia The Player Championship vào tuần tới và PGA Championship vào tháng 5, cùng với quyền miễn trừ 2 năm tại PGA Tour. Phillips đã mô tả chiến thắng này là không tưởng. Anh cho biết anh đã nhận được một cuộc gọi từ Tiger Woods để chúc mừng chiến thắng.
There's so many memories I have of him. I mean, the first big one is him making that putt at Torrey.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh ấy. Kỷ niệm lớn đầu tiên là khi anh ấy thực hiện cú đánh ở Torrey để vào vòng loại trực tiếp. Tôi xem phim tài liệu với anh ấy, cách anh ấy học để vào đại học Stanford. Tôi chỉ cố gắng làm những gì mà anh ấy làm, học chăm chỉ, theo học một trường tốt và rõ ràng là sự chăm chỉ cuối cùng sẽ được đền đáp. Anh ấy đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp chơi golf của tôi.
Chuyển sang tin Việt Nam. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội ngày hôm nay cho biết, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 120 trường hợp mắc bệnh sởi, tăng 24 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 745 trường hợp mắc bệnh sởi tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh nào. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội cũng ghi nhận 182 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 218 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 1.5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo Vietnam Plus. Tin hối suất, một út kim hôm nay đổi được 63.14 xu Mỹ, tương đương 16.158 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Ba, ngày 11 tháng 3. Tại thành phố Perth, hầu như nắng, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ C. Adelaide có chút mây, 20-30. Melbourne ngày nắng đẹp, 20-33. Hobart nhiều mây, 13-21. Canberra có thể mưa, 15-29. Wollongong, Sydney và Newcastle mưa rào, 20-26. Brisbane một vài cơn mưa, 22-29. Cairns mưa rào, 25-32. Và Darwin có thể mưa dông, nhiệt độ từ 26 đến 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.